Tông Cảnh Lục nói, đây là tác phẩm của Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Truyền thuyết nói rằng Ngài là Phật A Di Đà tái sanh. Tông Cảnh Lục là quần thư trị yếu của Đại Tạng Kinh. Quần thư trị yếu của Đại Tạng Kinh Đại Tạng Kinh này nên bắt đầu xem từ đâu? Xem từ Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là coi như đã xem xong toàn bộ Đại Tạng Kinh, vì nó là tinh hoa trong Đại Tạng Kinh, tinh hoa của mỗi bộ kinh luận. Thật không dễ. Chư vị tổ sư thương yêu lân mẫn người đời sau, dùng phương pháp này giúp chúng ta thâm nhập kinh tạng. Chỉ lý nhất ngôn chuyển phàm thành thánh. Nhất ngôn này không có cố định mà rất nhiều, quý ở chỗ có thể tin thật sự và lý giải thật sự y giáo phụng hành thì chúng ta sẽ chuyển phàm thành thánh. Trong đó phương tiện nhất, đơn giản nhất, ổn định nhất và nhanh nhất chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta không thể tưởng tượng được, chúng ta thật sự tin câu Phật hiệu này, quả thực có thể chuyển phàm thành thánh. Những gì giáo môn nói cũng là một câu: buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ chuyển phàm thành thánh. Hoặc là chúng ta không có thiện căn phước đức nhân duyên lớn như vậy, nhưng ta có tiểu thiện căn. Nói với quý vị, nếu buông bỏ tất cả pháp trong thế xuất thế gian, không còn chấp trước, chính là buông bỏ chấp trước, thì cũng thành A-la-hán, cũng là chuyển phàm thành thánh, tiểu thánh. Đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian không còn chấp trước, đã buông bỏ, đây là A-la-hán. Đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian không còn phân biệt, chúng ta đã thành Bồ Tát. Đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian không khởi tâm không động niệm, chúng ta sẽ thành Phật. Quý vị thấy đơn giản biết bao. Quý vị muốn hỏi Đức Thế Tôn làm sao mà khai ngộ, Lục Tổ Huệ Năng làm sao kiến tánh, không có gì khác, chính là buông bỏ, khởi tâm đồng niệm. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần mà không khởi tâm không đồng niệm, là chuyển phàm thành thánh. Thánh ở đây là đại thánh, là Phật. Đã thành Phật, cảnh giới đại sư Huệ Năng buông bỏ với cảnh giới của Thế Tôn buông bỏ với cây Bồ Đề là một không phải hai, cảnh giới như nhau. Đức Thế Tôn thị hiện ra đời là nếu có chúng sanh đáng dùng thân Phật để được độ thoát thì Ngài thị hiện thân Phật vì họ thuyết pháp. Huệ Năng đại sư thì nếu có chúng sanh đáng dùng thân tỳ kheo mà được độ thoát thì Ngài thị hiện thân tỳ kheo vì họ thuyết pháp. Đông một cảnh giới, nhưng vì chúng sanh căn tánh không đồng nên các ngài hiện ra thân không giống nhau. Hiện thân không phải tùy theo ý muốn, tùy tâm chúng sanh mà ứng hiện. Nếu tự mình có ý thì họ là phàm phu chứ không phải là thánh nhân. Điều này không thể không hiểu. Vì sao? Tự mình có ý nhất định có ngã tướng. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng đầy đủ. Đây là lục đạo phàm phu, sao gọi là thánh nhân được? Trong kinh Kim Cang chúng ta thấy tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng đã buông bỏ bốn tướng này, không còn chấp trước bốn tướng này. Đại thừa Bồ Tát chẳng những không còn bốn tướng mà bốn kiến cũng không còn, nghĩa là ý niệm cũng không còn. Nửa bộ sau của kinh Kim Cang không có ngã kiến, không có nhân kiến, không có chúng sanh kiến, không có thọ giả kiến. Đó là Bồ Tát. Phá bốn tướng là tiểu thừa, phá bốn kiến là đại thừa. Bốn tướng chưa phá là lục đạo phàm phu. Những khai thị quan trọng này chúng ta phải thường ghi nhớ trong tâm, từng giờ từng khắc đem ra để quán chiếu chính mình. Cảnh giới của tôi là gì? Phải rõ ràng, minh bạch, không cần phải đi thỉnh giáo người khác. Điều này rất quan trọng. Dùng cách này để khuyến khích mình, nâng cao cảnh giới của chính mình.